trong chương trình hôm nay.
Nóng gay gắt, mặn nhược cưỡng, tôm cua chết hàng loạt ở Kiên Giang.
Người dân ở Tiền Giang trực chờ trong đêm chắc từng can nước ngọt.
Bé trai 8 tháng tuổi bị đánh chết tại nơi giữ trẻ.
Giải cứu hai công dân Việt Nam nghi bị cưỡng bức lao động.
Bảo vệ người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong ao nuôi quá cao, cộng thêm độ mặn vượt ngưỡng đã làm tôm cua của huyện ven biển Kiên Giang chết hàng loạt.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Biên, từ đầu năm đến nay đã có hơn 500 hectare diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại. Diện tích thả tôm nuôi tập trung nhiều ở các xã Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A. Trong đó, xã Nam Thái A có hơn 100 hectare bị thiệt hại. Cũng tại Kiên Giang, theo dự báo, khoảng giữa tháng 4, cấp chỉ rừng ở vườn quốc gia U Minh Thượng, khu vực trên bờ đê là cấp 4, dưới rừng là cấp 3. Trước tình hình này, từ ngày 15 tháng 3 năm 2024, vườn quốc gia U Minh Thượng sẽ đóng cửa, tạm dừng đón khách du lịch để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị, người dân sinh sống trên địa bàn xã Tân Điền, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng, phải xếp hàng trong đêm để đợi tới lượt hứng từng can nước ngọt.
Người dân ở đây cho biết, mặc dù có tích trữ nước ngọt, nhưng hạn mặn kéo dài, đến nay đã sử dụng hết, còn nước từ nhà máy đã không cung cấp được một giọt nào khoảng 2 tuần nay, nên họ thiếu nước ngọt trầm trọng. Thậm chí, đến nước mặn dưới kênh cũng được người dân tận dụng.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, trưa nay Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết vừa tiến hành kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh là tiệm vàng lớn của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Đây là một trong những vụ kiểm tra đầu tiên liên quan đến mặt hàng trang sức kim loại vàng bạch kim mà lực lượng quản lý thị trường kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trên thương mại điện tử.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hơn 10 nhân viên bán hàng với hàng chục ngàn sản phẩm vàng, vàng trắng đang được bày bán. Tại mỗi khay đều có bày xen kẽ các sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng. Hiện tổ chuyên trách về thương mại điện tử, Tổng cục Quản lý Thị trường đang tiếp tục làm việc, đối chiếu các hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa mà cơ sở cung cấp để xác định nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.
Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự vừa được cập nhật.
Đội cảnh sát trật tự phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa mời T, tên gọi tắt, sinh năm 2008, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để làm rõ hành vi gọi điện thoại đến số máy khẩn cấp 113 để quấy rối. Theo thông tin ban đầu, do bị bạn thách thức, thiếu niên này đã gọi hơn 50 cuộc quấy rối 113 trong một ngày. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bắt quả tang 10 đối tượng tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuộc tổ 7, ấp 4, xã Trung An. Tiến hành kiểm tra nhanh, 10 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua làm việc, Công an thành phố Mỹ Tho đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 3 bị cáo ở Vĩnh Long phải trả giá bằng mức án 49 năm tù giam. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, mua ma túy rồi phân lẻ bán cho người nghiện. 2 bị cáo khác giúp sức cho Hiếu thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Đạt, 38 tuổi và Bùi Hoàng Thắng, 36 tuổi.
Trong phần sau sẽ có:
bé trai 8 tháng tuổi bị đánh chết tại nơi giữ trẻ.
Vây bắt các đối tượng vận chuyển 100kg ma túy đá giấu trên trần xe khách.
Thưa quý vị, bé trai 8 tháng tuổi được cha mẹ gửi tại một điểm giữ trẻ tự phát ở Bình Dương, sau đó đã tử vong. Nạn nhân bị con gái của chủ cơ sở này đánh chết.
Theo cơ quan điều tra, ngày 23 tháng 3, bà Trần Thị Thúy Hằng, 35 tuổi, thỏa thuận giữ hai người con của chị N, 21 tuổi, quê Hậu Giang, với giá 4,5 triệu đồng một tháng. Khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 3, bà Hằng nhờ con gái là Lê Trần Thúy Vi, 16 tuổi, trông bé trai 8 tháng tuổi, cho ăn ngủ. Đến 16 giờ, đứa trẻ thức dậy và khóc, Vi bực tức, đánh vào vùng bụng, hông, lưng của bé. Thấy nạn nhân không còn cử động, Vi báo bà Hằng đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé tử vong trước khi vào viện.
Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tang vật lớn nhất từ trước đến nay là 100 kg ma túy đá.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 9 đối tượng gồm 5 nam 4 nữ cùng ngụ huyện Padakin, tỉnh Borikhamsay, Lào về hành vi vận chuyển trái phép 100 kg ma túy đá. Điều đáng nói, toàn bộ số ma túy trên được các đối tượng giấu phía trên trần xe ô tô khách loại 12 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Hiện toàn bộ tang vật và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị vừa giải cứu thành công 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu bị mua bán cưỡng bức lao động từ đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào, đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.
Hai công dân nữ được giải cứu gồm A, tên gọi tắt, sinh năm 1994, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, và L, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Điện Biên.
Đầu năm 2023, hai nạn nhân bị các đối tượng tội phạm mua bán người dụ dỗ lôi kéo sang Myanmar làm việc văn phòng với mức lương 50 đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Khi các nạn nhân đã sập bẫy, chúng bắt ép làm việc lừa đảo qua mạng với hình thức sử dụng các tài khoản ảo trên Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày, chúng bắt các nạn nhân làm việc từ 13 đến 15 tiếng và nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập. Hiện hai nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các thủ tục để trở về với gia đình.
Thưa quý vị, Trần Văn Giang, cựu cán bộ địa chính phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị phạt tù chung thân. Vợ Giang là Nguyễn Thị Thấm, lãnh 13 năm tù vì lừa góp vốn mua đất, chiếm đoạt gần 9,5 tỷ đồng của 6 người.
Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ và tiêu xài, tháng 1/2021 đến tháng 3/2022, vợ chồng Giang rủ người thân, bạn bè và đồng nghiệp góp vốn mua đất, chuyển nhượng bán cho người khác xin lợi nhuận. Tin lời, 6 người ở thành phố Vinh đã chuyển cho vợ chồng Giang gần 9,5 tỷ đồng với hy vọng sinh lời lớn. Trong đó, người chuyển nhiều nhất gần 4 tỷ đồng, ít nhất 280 triệu đồng. Từ tố cáo của các nạn nhân, cuối năm 2022, Giang và Thắm bị bắt.
Tiếp nối, xin mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật khác trong nước và quốc tế đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Quảng Ninh, nổ khí metan, 4 người chết, 7 người bị thương.
Khoanh vùng phạm nhân trốn trại cướp taxi ở Thanh Hóa.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa chào mừng dịp lễ 30 tháng 4 phục vụ người dân du khách.
Động đất 7,2 độ Richter ở Đài Loan, Trung Quốc, 26 tòa nhà bị sập.
Hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong biển lửa, ít nhất 29 người chết.
Thưa quý vị, mua bán trên thương mại điện tử đã trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Do đó, lực lượng chức năng bằng nhiều biện pháp đang nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm về hàng nhái, hàng giả trên chợ mạng.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể đặt mua bất kỳ sản phẩm, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm đến đồ điện tử. Việc mua hàng trực tuyến giúp cho người mua tiết kiệm được thời gian, chi phí thanh toán. Tuy nhiên, vấn nạn mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng trên chợ mạng vẫn gây bất an cho người tiêu dùng.
Mình đã từng mua hàng trên sàn thương mại điện tử và mình đã từng gặp tình trạng là mua bán hàng giả.
Xác định việc ngăn chặn hàng giả, hàng vi phạm trên thương mại điện tử sẽ là nhiệm vụ chủ chốt của lực lượng trong vòng 3 đến 5 năm tới. Riêng trong năm 2023, các cục quản lý thị trường trên cả nước đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trên môi trường online. Qua đó, phát hiện và xử lý 764 vụ vi phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử, xử phạt hành chính 12 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 6 tỷ đồng.
Chúng ta phải có sự phối hợp vào liên ngành của các bộ ngành, từ ví dụ như là từ biên phòng, từ hải quan đến thuế, đến các cơ quan chức năng khác, và đặc biệt là kể cả những cái hàng sản xuất trong nước, cũng chúng ta cũng cần phải giám sát được những cơ sở sản xuất và làm giả ngay trong thị trường nội địa.
Bản thân người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo hơn khi mua hàng trên mạng và cần có những phản ứng mạnh mẽ hơn như yêu cầu trả hàng, tố cáo với đơn vị phân phối, cơ quan chức năng nếu mua phải các mặt hàng vi phạm chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.